tuổi thì mình thấy khó quá. Đó. Khi mà gặp khổ thì mình trốn trước, mình bảo là phải tôi đâu. Đó. Thế đâu bao giờ mình dám đứng lên và mình nhận cho mọi người. Ấy thế nhưng mà như là hôm qua mình nghe, cái khi mình làm thiện thì tự nhiên mình được cái quả báo lợi lạc vô cùng, cho mình đừng có sợ. Chẳng hạn trong một cái kiếp tiền thân Đức Phật cũng vậy, khi mà ngài phạm tội bất hiếu, vì để chịu bị quả báo trước tiên hết là tội là trước hết là cái phước có hiếu chẳng hạn. Đức Phật kể chuyện là có cái cậu trai trẻ đó, khi còn bé thơ, ông bố làm nghề hàng hải, đi buôn bán, đi tìm châu báu ở ngoài biển, rồi chẳng may gặp bão và chết chìm. Nên bà mẹ nuôi con tới khôn lớn, vì sợ con nối nghiệp cha, cho nên bà mẹ giấu không bao giờ chịu nói cha con thì hồi xưa làm nghề gì, bà mẹ không bao giờ dám nói thật, bà mẹ nói chớ đi, nó làm nghề, đây chỉ kể tóm tắt thôi, nó làm nghề bán vải, thì người con đi bán vải để nối nghiệp cha, còn để con lời được 2 đồng thì đem về cho mẹ. Thì sau những người ta canh tỉ, người ta bán vải, người ta cộng để bán mau mắn và chạy được tạm. Người ta bảo bố mày xưa đâu có bán vải một nào đâu, mà mẹ nó nói láo, bố mày xưa là bán đồng, đâu đi bán đủ đồng. Ông lời được 4 đồng để cho bà mẹ, cứ như thế cứ đổi thế, đổi 8 đồng cho bà mẹ, đổi 16 đồng cho bà mẹ, và chung cuối cùng thì có người ta biết sự thật, người ta nói là bố mày xưa là làm cái nghề mà đi hàng hải để kiếm châu báu ngoài biển, chứ không phải mấy nghề buôn bán gì đâu. Và cậu ta phải hỏi mẹ là bảo tại sao mà tiếp tục lung hết bố mình hết làm cái này cái kia. Thế sau này bà mẹ cũng phải thú thật là bố đi làm nghề hàng hải và ông con quyết định lên đường làm nghề hàng hải. Và bà mẹ sợ con mình sẽ chết như chồng mình ngày xưa, nên bà mẹ khuyên cản vô cùng mà ông con nhất định không nghe. Và khi ông con bắt đầu sóng thuyền để ra khơi thì bà mẹ nằm ngay giữa cái chân cầu bắc từ bờ lên trên thuyền để cản con. Ông con bước thẳng con thuyền của bà mẹ đi lên trên tàu, nhưng là quyết chí là phải nghiệp trả và ra biển. Rồi chẳng may thì gặp bão tố phong ba, cái tàu vỡ nát, nhưng mà cái cậu con hiếu này bám được cái tấm vải trôi sạt của con tàu. Thì thấy có 2 cô xinh đẹp vô cùng đến đón rước anh này, đem về cái ngôi thành, cái tòa lâu đài rất là đẹp và cung phục hầu hạ cậu ta. Cậu ta ở thời gian tràn bỏ đi để đi đến cái lâu đài khác, gặp 4 cô thiếu nữ rất là xinh đẹp đem về nuôi nấng. Rồi cứ như vậy 18, 16 mà cái thành cũng lần lên thành bằng vàng, những cái đu ly thành bằng ngọc. Rồi cuối cùng hết thì cậu ta bỏ đi, và lần này hết cái thành mà 16 người mà có bằng ngọc đó thì đến cái thành này đi kinh dị. Cái thành này đem đúa bằng sắt cháy rực lửa đang đốt cháy, và nghe thì tiếng rên la. Cậu ta thấy có một người thanh niên bị cột vào trong một cái cột bằng đồng nóng lửa bằng đồng cháy, và trên đầu có một cái vòng sắt, vòng sắt có lửa nó cháy, nó cháy đầu cháy thân. Cái người mà bị cháy nó than khóc rên xiết đau đớn vô cùng. Cậu ta hỏi rằng là anh làm gì mà anh bị cái hòa cướp như vậy. Cái người mà bị đốt tiền khóc nó nói là tại vì tôi có cái tội lỗi là bất hiếu với mẹ, cho nên tôi bị cái quả như vậy. Cái cậu thì nghe mình bằng thế chừng nào anh thoát. Ông này bảo, cái ông bị đốt bảo là bao giờ có một kẻ cũng mang cái bất hiếu như tôi mà kẻ đó chấp nhận chịu thay tôi là thì tôi cũng thoát. Một điều đó ai mà chịu chấp nhận thay, mà biết anh bất hiếu là biết anh mà trốn cái đó giữ thế này đấy. Cho nên coi như là mình vĩnh biến nó còn chi. Thế nhưng cậu ta suy nghĩ lại mà vì cái tình thương anh này tội nghiệp quá, rồi mới đứng suy nghĩ mà mình cũng có cái tội bất hiếu, cái tội mà bước vào cười mẹ. Thế cậu nói bảo tôi cũng có cái tội bất hiếu là tôi đã từng dám cả gan bước vào cười mẹ tôi khi tôi làm con, cho nên xin cho tôi chịu thế. Mà vừa mới nói xong thì cái vòng sắt thì nó tách được khỏi đầu cái người tội nhân, mà nó bay tới nó cặp vào đầu anh ta thì đốt cháy. Còn anh kia bung nó khỏi cái cột đồng và mừng quá chạy thục mạng. Tại sợ cái cậu này cậu đổi ý rồi. Cái con nghiên cậu này bị lửa cháy đồng như vậy nóng không thể tưởng tượng được. Nóng nghĩa là không thể ngờ được là trời ơi, mới đầu mình tưởng là còn có thể chịu đựng được, nhưng mà khi bị biết là không thể chịu đựng được, cậu ta tay quỳ xuống và lửa nó cháy bốc cháy trên đầu nhưng không chết thì cái nghiệp. Mà nóng như vậy chịu không nổi, nhưng cậu ta không hối hận chút nào mà còn suy nghĩ như vậy. Trời ơi, kinh dị như vậy thì tội thay cho những cái tên bất hiếu. Với cái đứa bất hiếu mà nó phải chịu như vậy thì còn chi là đời nó nữa. Thì thôi, mình tội nghiệp mấy cái đám nó qua thì thôi, xin cho tôi chịu hết cho những kẻ bất hiếu, cho một mình tôi chịu hết đi. Thì vừa mới xin như vậy thì cái vòng lửa nó tắt liền, nó nguội liền, mà nó tắt được khỏi đầu của chúng ta. Và Đức Phật kể Thế thì tại sao như vậy? Cái đó có phải là chuyện bịa đặt không? Thực sự là như thế. Là bởi vì sao? Bởi khi bị phát khởi trong từ bi. Từ bi là gì? Từ bi được ví như là cái chất nước cầm lồ của Ngài Quan Thế Âm. Quan Thế Âm cầm nước cầm lồ là bởi vì Ngài tượng trưng cho bậc đại từ bi. Cái cầm lồ nó vẩy thứ hai thì nó được thanh lương và mát mẻ. Thanh lương có nghĩa là mát mẻ dịu dàng, thoải mái. Đó. Thì tại sao vậy? Khi cuộc sống bị đau khổ về này, thì mình cần tìm đến những người mà thương mến mình, để những người đó dùng cái gì? Dùng những lời lẽ êm ả, dùng những hành động vỗ về để làm cho mình nguôi cái đau khổ xuống. Thì những cái lời lẽ dịu dàng, hòa nhã và êm ả, những hành động vỗ về và vỗ về đó, là chi vậy? Là phát sinh từ tình thương và từ bi đó. Thì như vậy, khi cái từ bi nó va vào hai một cái, thì người đó được dịu cái cơn đau xuống, dịu cái cơn khổ xuống, để nó được mát mẻ, được vui vẻ. Còn những cái lửa của gì, lửa của phiền não, lửa của đau khổ, lửa của sân hận, khi người nào nó sân hận, phùng mang trực mặt, nó mắng mình, thì mắng đó nó giống như lửa tắt của mình, tắt vào cái là mình bị phòng, mình phòng thì sao? Phòng thì mình giúp người, mình nhảy cả tưng, thì mình động. Thì khi đó đúng phận mình nhảy cả tưng lên rồi mình phun lửa lại. Đó là hai bên phun lửa lẫn nhau. Còn khi mà thanh lương thì mình ngồi bình tĩnh. Cho nên khi mà mình nghe những lời nói dịu dàng thì mình ngồi một cách kiên cường và bình tĩnh. Khi mình nghe những lời nó nóng bỏng mình như bị đốt vậy, mình sập người lên, đó. Mình la với ớt. Thế thì mình thấy chính vì vậy từ bi là tượng trưng cho sự giống như là dịu dàng, giống như cái nước, nước mát. Nước mát nó có công năng dập tắt mọi đau khổ và phiền não. Cho nên khi mình phát khởi đại từ bi như vậy thì chỉ có cái gì diệt được những cái lửa của hoàng hộ, những cái lửa của khốn khổ, những cái lửa của địa ngục như vậy. Chính lòng từ bi, chính cái nước của từ bi. Khi mình đau khổ là mình đang đọa địa ngục, mình đau khổ vô vàn, mình ăn ngon ngủ yên, mình bị hành hạ, thì chỉ có sự từ bi, sự tình thương dịu dàng những người xung quanh mới có thể xoa dịu mình được, có thể dập tắt phần nào. Nếu không nói là có thể hủy diệt được toàn bộ, được cái đau khổ chỉ bằng sự tình thương thôi. Cho nên khi phát khởi lòng từ bi dũng mãnh như vậy đó, thì tự nhiên người mình nó mát mẻ, và cái mát mẻ được mình nó đủ thì làm băng giá tất cả những mọi thứ khác. Nó đều bị ảnh hết, nguội hết. Đó. Khi mà mình từ bi, mình phát khởi trong lòng như vậy. Cho nên khi người nào phát khởi đại từ bi, chứ chính vì lẽ như vậy, ông bố hay bà mẹ khi chỉ phát khởi từ bi đối với con cái thôi, thì ông bố và mẹ nó mới chịu khổ với con cái cách mấy cũng chịu được như thế. Nhưng mình không thể chịu được với kẻ khác, là bởi vì mình thiếu tình thương với kẻ đó. Mình thương với kẻ đó cho nên mình chịu cũng được. Còn khi mình có tình thương thì cái gì mình cũng chịu được cả. Cái gì mình cũng tham được hết. Đó. Thế thì điều đó Đức Phật nói trong kinh mình thấy rõ là không phải nói chơi mà nói thiệt. Bởi lẽ như vậy khi mà mình cứ nói rằng là phát tâm đại thừa cứu vớt thì chúng sinh và chịu khổ cho tất cả chúng sinh, mình đừng có ngại và sợ sệt. Mà khi mình dám phát tâm như vậy thì mình chịu dư sức, mình chịu một cách nhẹ nhàng và dư sức vô cùng. Mà như vậy từ mình hết khổ, tức là cái khổ lớn mình còn diệt nổi, nó là những cái khổ lặt vặt của mình bình thường mà mình vẫn thường chịu không nổi. Cho nên mình nghe cứu vớt đến thời mình nghe mình có vẻ sợ sệt, bởi vì bồ tát tâm của mình chưa mạnh, cho nên mình nghĩ mà khổ cho nó ớn quá. Cứu vừa vừa thôi. Thế chẳng hạn như câu chuyện là hai thầy trò hòa thượng đi với chú đệ tử chú sắp đi, trời nắng chang chang như thiêu như đốt, thấy người dân cày vất vả tạp lộn mồ hôi mồ kê, chú tiểu suy nghĩ và tội nghiệp chúng sinh vì cơm ăn áo mặc phải chịu khổ như vậy, tôi nguyện tôi sẽ cứu độ hết tất cả họ. Khi ta phát tâm rộng lớn thì bệnh viện sẽ cứu độ tất cả họ, đó phát tâm đại thừa này cứu vớt hết thời này, việc thay chúng sinh chịu khổ rồi. Dĩ nhiên khi mình cứu khổ họ, mình phải thay họ chịu khổ rồi đó. Thế thì hòa thượng là vị A La Hán tăng tức chứng quả A La Hán, nên mới đọc được ý nghĩa của người ta. Cho nên tuy ngày đi trước nhưng ngài đọc được ý nghĩa của ông đệ tử và ngài dừng lại. Nhưng mà ông đưa cái bì đây cho tôi sách, ông đệ tử không hiểu gì hết nhưng mà cung kính mất như phụng mạng, cho nên cũng đưa bì cho thầy. Thầy đang vô, thầy bảo rằng mời chú đi trước, tôi đi sau hầu, tôi xách bì. Ông đệ tử chẳng hiểu gì cả, nhưng mà cũng phải tuân lệnh thầy và đi trước. Thầy xách bì đi theo sau. Đi một đồi trời nắng qua, cả hai thầy trò cũng muốn một cái nhễ nhại nóng bức, nhìn xuống thấy người ta cũng nóng bức. Vậy giờ đây ông đệ tử chỉ nghĩ là muốn bì ở cái bóng mát, là muốn nằm dài ra đó để mà dưỡng cái sức, nhưng mà nóng quá chịu cực quá, mồ hôi mồ kê, hai chân mỏi nhừ, chân nó phồng lên, người nó khổ mồ hôi. Lúc này mà nhìn thấy mọi người mà thôi bây giờ mà lo làm đi cho hai cô, tôi kiếm cái chỗ nào cho nó kia, cho nó mặn, nó nằm tôi nghỉ, tôi sợ quá, đi nắng một mình tôi thôi, tôi còn sợ, tôi bảo là làm gì, khi nó nghĩ vậy mà trời ơi, mà nếu tôi cũng khổ chúng sinh mà cực qua mà chúng sinh tâm qua mà cứu được đứa chừng nào mới hết. Nhưng ta nghĩ như vậy, ta thối cái tâm cứu khổ chúng sinh đấy. Thì giờ thầy e đứng lại, thầy chú đứng lại. Thầy bảo giờ chú cầm bình, chú đi sau, tôi đi trước. Không cho chẳng yêu gì cả. Rồi thầy, thầy bảo ban lấy chú phát Bồ Tát tâm, chú trên tôi. Bây giờ chú thối thấp cái đó rồi, chú trở lại phàm phu, chú thua rồi, chú đi sau rồi. Thế thì mình thấy như thế. À, cái công việc mà phát Bồ Tát tâm cứu độ chúng sinh thì như là nó khó vô cùng. Nhưng mà trước tiên là cái tập tu bạc con trai cái hắn. Cái ly gì trong mấy cái kia cái hắn thì mới mong được cứu vớt chúng sinh. À. Thế mình nghe cái lời chú dài là tuy đã xuất gia mà không phát tâm đại thừa rộng độ, là độ khắp ấy, tất từ sang không chọn, thì tất nhiên cái từ tâm của mình nó không có viên mãn, không có chọn đủ. Mà không phát tâm chịu khổ thay chúng sinh thì hắn bi tâm không vẹn, không vẹn toàn. À. Mà từ bi mà không chọn đủ thì làm sao mà là con Phật đúng nghĩa. Cho nên từ bi phải chọn đủ mới thực là người con chấn hư gia nghiệp nhà Phật vậy. À. Thế nên mình nghe lại phải có phát tâm đại thừa độ khắp chúng sinh, đó là tâm từ. À. Tức là làm cho chúng sinh được an lạc, với từ là tạm vui. Thì mình độ chúng sinh làm cho chúng sinh được an lạc cũng còn khổ, đó là từ. À. Rồi bây giờ mình thay chúng sinh chịu tất cả những mọi khổ, đó là bi. Nên bi là diệt khổ, từ là tạm vui. Thì như thế trong cái điều giác ngộ thứ 8 này đó, tức là mình tu tập từ bi cho viên mãn, với từ bi viên mãn thì mới chứng chân hưng được gia nghiệp nhà Phật. Với từ bi viên mãn thì trí tuệ mới viên mãn. Bởi hai cái đó khi nào nó cũng vậy hết á. Tức là mình giới có chọn đủ, bởi vậy cho nên khi mà mình muốn giác ngộ chọn vẹn tức là thành Phật thì bắt buộc mình phải thể hiện cái thân xuất gia như là cái điều thứ 7 đó. Là tại vì sao vậy? Tại vì người tu là người thọ giới gọi là cụ túc giới, tức là giới đầy đủ, tức là thọ đầy đủ giới. Thì giới đầy đủ, giới là nhân, giới đầy đủ thì sẽ được quả đầy đủ, tức là huệ đầy đủ. Đó. Giới đầy đủ thì định đầy đủ, thì quả huệ đầy đủ. Đó. Thì giới đầy đủ huệ mới đầy đủ, phước đức mới đầy đủ, tức là cái thiện mới đầy đủ. Đó. Còn giới sơ sơ thì cái thiện sơ sơ, mà thiện sơ sơ như vậy thì chứng cũng sơ sơ, cái gì sơ sơ hết. Có thiện có đầy đủ, giới đầy đủ thì thiện đầy đủ, thiện đầy đủ thì mới huệ mới đầy đủ, mà huệ đầy đủ được thì mới là Phật, Phật là bậc phước huệ vẹn toàn. Đó. Thế thì chính vì như thế mà phải thể hiện thân xuất gia khi mà dứt khoát tìm giải thoát. Đó. Còn mình đây là tu tập giải thoát. Đấy, thế thì mình nghe cái điều thứ 8 là như thế, tức là nói rằng là nếu mà mình xuất gia rồi mà từ bi của mình không chọn đủ thì mình chẳng có giúp lợi được gì ai hết trơn. Mà khi không giúp lợi gì được ai toàn tròn vẹn thì mình cũng không giúp được mình tròn vẹn. Tại sao vậy? Tại mình có phát tâm từ bi tròn vẹn, cứu độ chúng sinh tròn vẹn như vậy thì cái quả của mình mới tròn vẹn, do cái nhân tròn vẹn. Mà quả tròn vẹn nó mới là Phật, Phật là quả tròn vẹn. Và nếu mình không giúp được mọi người tròn vẹn như vậy đó thì cái quả của mình nó không tròn vẹn. Mà quả không tròn vẹn thì không sao thành Phật được cả. Không gọi là Phật được, không sao thành Phật được. Vẫn còn bị kỷ mà thôi. Mà như thế đó thì không thể thành Phật được. Cho nên phải giúp hết mọi người. Mà giúp hết mọi người đó chính là tự giúp mình đó vậy. Hay tự giúp mình đó chính là giúp cho mọi người là vậy. Thế thì mình phải hiểu hai cái nó tương ứng với nhau như thế. Thế thì đại loại là mình hiểu 8 điều giác ngộ như thế. Thế nên đây là phần kết thán. Là 8 điều như vậy là chỗ giác ngộ của bậc đại nhân. Là 8 điều nói trên là cái chỗ giác ngộ của các bậc đại nhân. Chư Phật Bồ Tát tinh tiến hành đạo từ bi tu huệ, ngồi thuyền pháp thân đến bờ niết bàn, lại vào sinh tử độ thoát chúng sinh, dùng 8 điều này khai đạo tất cả, khiến các chúng sinh rõ sinh tử là khổ, xa bỏ ngũ dục, tu tâm thánh đạo, tu tâm của mình để học theo đạo thánh. Nếu đệ tử Phật trong hàng mỗi niệm tụng 8 điều này diệt vô lượng tội, tiến đến bồ đề tức chứng chính giác, vĩnh đoạn sinh tử thường trụ hoa lạc. Cho nên nói là làm nếu là đệ tử Phật rồi mà nếu trong mỗi niệm của mình mà mình thường tụng 8 điều này, tụng là lặp đi lặp lại, tức là nhớ lặp đi lặp lại, có ý là nhớ hoài không quên. À, mà nhớ hoài không quên thì khi mà mình nhớ cái gì hoài không quên thì tự nhiên mình hành động ra được nó. À, chẳng hạn bây giờ mình nhớ rõ cái phương cách nấu cơm rồi thì tự nhiên mình nấu được một cách dễ dàng. Mình nhớ rõ được những cái phương cách là để chống tai nạn rồi hay là để chống đói khát rồi thì tự nhiên mình làm những hành động mình chống được. Chẳng hạn khi mình lạnh thì mình biết cách rồi thì tự nhiên mình mặc áo, mình cần phải hỏi gặp bất cứ khổ nào mình có ngay cái phương pháp để mình chống. Thế vậy thì khi mà nói rằng là trong hàng mỗi niệm tụng tám điều này, tức là hàng mỗi niệm là mỗi một ý niệm mình đều ghi nhớ, và ghi nhớ đó thì tự nhiên mình hành động thuần thục, hay nói cách khác muốn thuộc lòng nó, cứ hành nó thì tự nhiên thuộc nó, mà thuộc nó đúng nghĩa là tự nhiên hành được, thì tự nhiên diệt được vô lượng tội. Thì rõ ràng như thế, mình thấy rõ ràng diệt được vô lượng tội là đúng rồi. Là bởi vì đó, khi mình phát khởi được như nãy giờ mình nghe, thì dù là cái quả báo địa ngục, dù là cái lửa đốt dầu, cũng làm được điều mình. Như vậy không phải là diệt vô lượng tội như thế nữa, nhưng đến từ nay trở đi mình còn sợ cái tội gì nữa cả. Và tiến đến Bồ Đề, đó là diệt vô lượng tội thì hẳn nhiên không cầu Bồ Đề không hiện. Bồ Đề sự tiến hiện với mình, cái sự giác ngộ đến với mình là tại vì mình còn có lắm nhiều điều tội lỗi. Như thế là cái cảnh chứng chính xác mong nhất trên gọi là tâm chứng chính xác, và vĩnh viễn toàn trừ được sinh tử, vĩnh viễn không bao giờ còn bị sinh tử này hết. Và dĩ nhiên thường chủ mới là dĩ nhiên được cái sự hạnh phúc và an lạc vĩnh cửu mãi mãi. Thế thì mình biết rằng là đó là cái phần kết thắng. Thế thì ngài bảo đã thường tụng cái văn này thì tất phải khéo hiểu chân ý nghĩa, tức là ý nghĩa chân chính của nó, và nhờ khéo tư duy nghĩa này mà có thể tự giác sát tha, mà nhờ khéo tư duy kinh nghiệm, nhờ tụng nó hoài thì phải khéo nghĩ nó, tụng nó thì phải nghĩ nó, mà nghĩ nó nhờ nghĩ nó cho nên mình có thể tự giác cho mình và giác ngộ cho người vợ. Do vậy là mình diệt được mọi tù lỗi và đoạn trừ sinh tử khổ để hướng đến bờ giác và chứng được sự an lạc vĩnh hằng. Có như vậy mới chứng được sự an lạc vĩnh hằng, đó là tám điều giác ngộ. Thế như vậy bây giờ tầm quát nó lặp lại đó, tức là Đức Phật nhấn mạnh là thế cứ là để Đức Phật thì phải càng ngày lần đêm, nhưng mà liên tục có cụ sẵn toàn phải thường thành tâm tụng niệm tám điều giác ngộ bậc đại nhân. Tức là điều thứ nhất là phải khám phá cho được, biết cho rõ thế gian này là vô thường, mong manh, rời đổi không dừng, không có cái gì là chủ cả, đó là thế gian rồi. Còn đến nơi tứ đại năm ấm của mình cũng đều là khổ không và vô ngã, sinh diệt, sinh chủ sinh diệt thay đổi không bao giờ ngừng hết. Tâm của mình là nguồn ác, thân của mình là mọi tội. Quan sát như vậy, quan sát thân là nguồn ác, tâm là mọi tội để mà thường tu thiểu dục. Tu thiểu dục đó là khi tu thiểu dục thì thường quan sát là biết ta dục đó là khổ, cho nên phải chịu cái sự nhập nhằn của dục chết của sinh tử. Tất cả những cái sự nhập nhằn đau khổ đó là đều do cái tham dục mà khởi. Thiểu dục, nếu thiểu dục vô vi thì thân tâm tự tại. Để giác ngộ thêm một điều thứ ba nữa là hiểu rằng là do tâm của mình không bao giờ biết đủ mà chỉ hay đa cầu, và vì đa cầu cho nên tăng trưởng tối ác. Bồ Tát không vậy, Bồ Tát thường niệm chi túc an vận dự đạo lấy huệ làm sự nghiệp. Thế thì mình biết rằng là đối với đạo Phật thì phải tu gì? Tu từ bi, tu trí tuệ. Thế thì trở thành Bồ Tát cho nên mới nói là lúc nào lấy huệ là sự nghiệp. Thế không phải chỉ là đạo Phật thôi, chỉ là Bồ Tát thôi, mà đến thanh nhân tức là như đạo Khổng đó cũng chủ trương đạo Khổng thì cho cái gì hay cho trí là nhân đó. Đạo Khổng đề cập đến chữ từ bi, nhưng mà cái nhân tinh thần nhân của đạo Khổng đó là tinh thần giống như là từ bi của đạo Phật, trí của Khổng giống như là trí huệ của đạo Phật vậy. Thế thì đối dưới mắt của đạo Khổng thì cũng na ná như vậy đó. Chẳng hạn như là đệ tử của Khổng Tử đó phản chỉ khi mà hỏi Đức Phật, khi hỏi Đức Phật thế nào gọi là kẻ trí. Thế thì mình biết kẻ trí đó, đôi khi Khổng Tử nói thế này, đôi khi Khổng Tử nói thế khác, nhưng mà phần đông nghĩa giống nhau đó. Thế thì mình biết rằng là có khi đó thì Khổng Tử cho rằng là người trí là người tự biết mình qua lời nói của Nhân Hồi. Cái Nhân Hồi họ nói là Khổng Tử hỏi là người khi Khổng Tử hỏi Nhân Hồi và thế nào gọi là cái trí, Nhân Hồi gọi cái trí là cái tự biết mình. Khổng Tử khen và chính là đạo của ta vậy. Thế thì cái câu người trí là người tự biết mình đó là chẳng khác gì rằng là đối với đạo Phật cho là trí tuệ là cái tự quan sát mình và biết được những cái lỗi lầm của mình, quan sát mình để tìm kiếm lỗi lầm của mình. Như Lục Tổ từng nói rằng là thường kiến tự kỳ quá sự đạo tự tương đương, tức là thường thấy lỗi mình đó là đạo nó phải tương đương cái đạo nó vậy, đó là đạo không đó. Thế thì cái đó là tự biết mình đó, mà thói thường người ta không biết lỗi mình, người ta biết lỗi người không phải như là bữa trước mình chân dài, tại vì người ta cứ thấy là mình trúng rồi, Chứ giờ đây chỉ còn có mọi người là sai mà thôi. Đó. Thế thì khi mà ông Phạm Trì Dũng hỏi đó, ông bảo rằng là như thế nào đó là nhân, thì Khổng Tử đáp rằng là Khổng Tử bảo rằng là tiên nam đi hậu hoạn cả vì nhân ý, tức là trước đó phải chịu khó làm những cái điều khó làm, rồi sau mới nghĩ đến cái sự mà mình đạt được cái gì đó, thì như thế mới gọi là nhân. Thế còn cái người nào nếu mà thích mà đạt được thôi đó, thì dĩ nhiên người đó không có chịu làm những chuyện khó làm đâu. Mà chuyện khó làm đó là những chuyện mình nghe, đó là những chuyện tu thiểu dục chính túc, đó là mình nghe những cái chuyện cánh vác khổ cho chúng sinh, phát đại thừa tâm để mà cứu độ chúng sinh đó. Cũng như là đạo Khổng cho là mình phải làm lợi ích cho mọi người đó. Nhưng mà những cái tôn giáo khác nhỏ hơn đạo Phật, hạn hẹp đạo Phật ở chỗ như vậy là cùng lắm chỉ nghĩ tới mọi người thôi, còn đạo Phật khi nào vẫn muôn loài chứ không nói con người. Cho nên cái tâm từ bi của đạo Phật mạnh hơn, cái tâm mà tiên nam của đạo Phật mạnh hơn, vì đạo Phật không chỉ phục sự mọi người mà đạo Phật còn phục sự muôn loài. Cho nên dĩ nhiên cái điều nam của đạo Phật, cái điều tiên nam phải làm trước, những cái điều khó phải làm trước, rồi sau đó nghĩ kết quả. Thì đó là tinh thần. Nhưng mà hôm qua mình nghe về tiểu dục trí túc như tôi nói, tức là khi tiểu dục trí túc là vẫn phải tiên nam đi học hoành, tức là phải làm những cái điều vẫn tinh tiến, làm những điều khó làm, nhưng mà cái đạt được đó là cái nghĩ sau, cái tới sau, không mạng, không nghĩ. Còn thói thường người ta tiên hoạch không ạ, người ta cái gì ta nghĩ tới cái hoạch trước, cái đạt trước, mà do vì người ta nghĩ cầu cảnh đạt trước, đó là tinh thần của đạo dục, của bất trí túc, của đạo dục. Và khi người ta nghĩ tới phải đạt trước cái này, đạt trước cái kia, cho nên tâm người ta hay lo toan, tính toán. Mà chính bởi vì lo toan, tính toán, chính vì cái lo toan đó mà người ta mới thường hay mê tín. Đó, người ta mới hay thường cầu vào cái gì? Cầu vào cái phúc qua cái sự mê tín, cầu cái phúc lợi qua cái sự mê tín, qua sự bói toán, qua sự thần tính, qua sự gì. Còn nếu những người mà tiên nam như là hoạch, nó không cần cái sự hoạch, mà chỉ cần làm cái chuyện khó làm, là giúp thiên hạ đó, và không mang tới cái chuyện tạm đó, thì cái người đó tất nhiên cái đó không có lo toan và tính toán, tại vì nó không mang, tức là cái tinh thần tiểu dục trí túc, là chính vì không mang như vậy cho nên không có bao giờ có gì đoán mê tín, không bao giờ có cầu sai cầu trái hết rồi. Thế thì mình biết nó đang ná nhau ở cái chỗ như vậy đó. Đối với lại đạo Khổng là đạo Phật cũng vậy, thường cũng ở cái tinh thần trí túc tiểu dục, cái tinh thần từ bi trí tuệ gì cũng vậy. Đạo Khổng phải nhấn mạnh là khi nào mình cũng phải có nhân, khi nào mình cũng phải có trí, có nghĩa đầy đủ hết. Thế thì chính vì như vậy, khi trí túc tiểu dục rồi thì điều giác ngộ thứ tư là nhấn mạnh mình là trí túc tiểu dục phải tinh tiến. Tinh tiến đó là đó cũng là cái tinh thần tiên nam đi hậu hoạn. Chứ đừng bao giờ hiểu lầm trí túc tiểu dục có nghĩa rằng là ngồi yên một chỗ làm biếng làm gì cả, giải đại đoạn lạc, gọi là giải đại nó chỉ có cây chứng minh cái sự đoạn lạc thôi. Mà phải thường hành tinh tiến để phá hắc phiền não và hàng phục bụi ma ra khỏi cái nhà ngục của âm giới, là nhà ngục của những cái mình bị lệ thuộc và ràng buộc với tâm tính và thân này của mình, ràng buộc mình vô cùng, tức là giải thoát sinh tử khỏi cái thân sinh tử này. Nhưng mà Đức Phật còn dạy kỹ cho mình hơn là điều giác ngộ thứ tư là phải tinh tiến như vậy, điều giác ngộ thứ năm là tinh tiến là phải như thế nào, là tinh tiến là phải thường quảng học và đa văn, học rộng và nên nhiều để tăng trưởng trí tuệ, để thành tựu biến tài, làm để mà cứu độ cho mọi người được an vui. Thế thì học rộng và biết nhiều là như thế nào? Học rộng cũng có nghĩa rằng là mình nhớ, học rộng và biết nhiều cũng có nghĩa rằng là tìm kiếm trí thức thôi. Bởi tìm kiếm trí thức thôi thì cái học rộng nó tạo cho mình một cái sự rằng là lộn xộn. Cũng có nhiều người học lung tung xong rồi không biết là mình nên tu pháp môn gì, biết là mình nên nhập Phật tham thiền hay chỉ chú đi tụng kinh, rồi thét rồi không biết là mình nên tụng pháp Hoa Tăng Nghiêm, Hoa Nghiêm hay là Di Đà Phổ Môn. Đó, mình không biết, tại vì khi mình nghe thầy này khen tụng Di Đà hay thì về tụng Di Đà, mai gặp thầy khác nói Phổ Môn hay thì về tụng Phổ Môn, cứ đăng xăng cái chạy tới chạy lui như vậy, rốt cuộc công phu không thành cả, giống như là chuyện sạc lô mua bè vậy, cứ đứng xếp hàng bên hàng này thấy hàng bên kia người ta ít thì vừa định nhảy qua thì tụi nó vô đông, rồi nhảy qua để đứng sau thì hàng này nó vơi bớt, thì cứ chạy qua chạy lại rốt cuộc cũng hết vé mà cũng buồn nữa. Đó, thế thì mình cứ chung thủy, cứ đứng ngoài một cái á, thì mình có thể tiến đến, thì mình có thể đạt được. Cho nên học rộng hay nhiều đó là học rộng hay nhiều cũng phải hiểu cái tính cách học như thế nào đó. Học cái tinh thần học như là thầy Khổng khen Nhân Hồi, thì như mình biết Nhân Hồi là một đệ tử giỏi lắm của Khổng Tử, nhưng mà tiếc thầy chết sớm, mà Khổng Tử thương tiếc vô cùng. Thì Khổng Tử khen Nhân Hồi như này, thế thôi thường Nhân Hồi là cái người ít nói nhất trong đám môn đồ, và không có chịu đi thi, không có chịu làm quan, lúc nào mà ẩn đi cày không à, nhà nghèo. Nhưng mà tài của Nhân Hồi thì thằng nhất, nhưng mà không bao giờ chịu đi thi làm quan hết. Thì trái với tinh thần người ta hiểu lầm đạo Khổng, nên nó đạo Khổng vô vi, tức là phải ra làm quan như tinh thần của ông Nguyễn Công Trứ thì nó đó, không công danh thản mát thì có cây thì đó khác. Thì dù như vậy, thế nhưng mà Nhân Hồi thì không, vẫn là an bình thủ đạo là Nhân Hồi đấy. Và Nhân Hồi bao giờ biểu diễn gì cả, cho nên lắm khi người ta cũng có biết đâu, bây giờ thấy Nhân Hồi nói gì đâu, đâu bây giờ thấy Nhân Hồi biểu diễn gì đâu, nhưng người ta thấy Nhân Hồi như đứa ngu vậy, cũng không biết hỏi, không biết gì hết, chỉ ngồi nghe. Thế nhưng Khổng Tử bảo mình là ta và Hồi ngồi nói chuyện đạo với nhau cả ngày, thì dĩ nhiên là Hồi ngồi nghe không à. Đó. Nghe không mà không bao giờ thấy lên tiếng nói một cái điều gì cả, ngồi nghe như một người ngu vậy, cứ vậy mà nghe thôi. Nhưng mà khi về nhà rồi thì ta xét thôi, ta thấy không có điều gì anh ta nghe nhận được mà anh ta được hành như thế. Cho nên ta biết Hồi không phải là người vô cùng, mà hơn này hết Hồi mới là người biết học nhất đó. Tức là tại vì đem về thực hành viên, cho nên Khổng Tử mới khen, nhưng vẫn mới là biết học. Đó là một cái tinh thần. Cái tinh thần thứ gì mà Khổng Tử khen ở Nhân Hồi là cái tinh thần mà biết học nữa, cái tinh thần biết nghe biết học. Tức là tinh thần Khổng Tử bằng là Hồi là cái anh duy nhất mà nghe không biết mệt, tức là nghe nhiều lần mà không biết chán, nghe lâu mà không biết mệt. Cho nên Hồi đó mới là cái người gọi là biết nghe nhất, biết học nhất, cả đa văn. Thế thì chẳng hạn như Đức Phật thường nói với lại đệ tử là cái hàng đa văn, tức là cái hàng mình chịu khó học đạo với lại, và học đa văn học đạo với lại nhiều chữ Phật, phát tâm học đạo với lại nhiều chữ Phật, nhiều thiện tri thức, nhưng mà không bao giờ biết nhàm chán, không bao giờ biết mệt mỏi. Thì đó mới là thủ hàng biết học. Cũng như trong Kinh Hoa Nghiêm, hiện tại tự đi cầu học ở nơi 53 vị thiện tri thức, và 53 vị thiện tri thức nó đủ nghề, có người ác, có người hiền, có người hung, có người làm nghề hạ cấp vô cùng, có người làm nghề cao sang, có người trưởng tài, có người nghèo hèn. 53 vị thiện tri thức có đủ hết. Thì cái ý nghĩa là cũng muốn cho mình biết là ở nơi người nào cũng có thể học được. Nói như Khổng Tử mà nói là cứ 3 người đi đường đó, thì có 2 người là thầy ta. Tại sao vậy? Thì đối với kẻ ác thì mình học được cái ác của kẻ đó, làm gương để đừng có hành theo, đừng có làm theo. Cái đối với kẻ thiện thì mình học được cái gương tốt thì mà mình cố gắng mà hành theo kẻ đó. Thế như vậy đối với người ác thì thiện, người nào cũng học được cả. Thế thì vậy người nào giúp mình đấy, tức là kẻ ác cũng giúp mình, kẻ thiện cũng giúp mình. Cho nên chính vì vậy mà Khổng Tử mới nói ngữ chi như bất đọa giả thì hồi là giả dư nhiễu, tức là em lâu mà không có biết mỏi mệt ít nhàm chán đó là hồi. Thế thì tinh thần quảng học và đa văn là như vậy. Thì quảng học đa văn quảng học đa văn mà thường tinh tiến, thì cái sự quảng học đa văn nó là phải thực hành, như là Khổng Tử khen Nhân Hồi. Tức là về mình thường thực hành về những cái điều mình hiểu biết, thì tự nhiên rằng là mình mới tăng trưởng trí tuệ và thành tựu hiện tại. Cũng là ví dụ chẳng hạn một người khi đi xuất gia cũng vậy, cũng phải do là bị quyết thực hành. Ví dụ như thế, tức là khi nghe pháp học đạo xong quyết thực hành, cái thực hành rồi thì mới trở thành tay xuất gia được chứ. Đó, ví dụ như vậy đó. Thì trên cái thực hành đó mới làm cho mình tăng trưởng thêm trí tuệ đó, mới tăng trưởng trí tuệ và thành tựu hiện tại. Có như vậy thì mới giáo hóa được mọi người, không thôi như vậy cách gì thì giáo hóa. Rồi thì khi mà học như vậy thì Đức Phật thì nhấn mạnh cho mình biết rằng là học như thế để tăng trưởng trí tuệ, thành tựu hiện tại, thì mình phải thường hành những thứ gì để mà mình có thể học, nghĩa là học rộng, tức là biết hết đó, nghe và hiểu được hết. Thì mình phải thường hành bố thí và thường tu tập như những cái điều 6 và điều 8 phải không? Đó là điều 7 là về cương quyết, gìn giữ phản hành, tức là về dự luật, về từ bi, về bố thí, tức là những cái đó là những cái hạnh của Bồ Tát hạnh hết, cho mình cố gắng hành động. Thế thì chính Đức Phật cũng trong kinh Hoa Thủ, Đức Phật cũng cho là có 3 điều để kiểm soát Bồ Tát tâm, tức là khi một người phát Bồ Tát tâm để tu, để diệt khổ, bởi Bồ Tát tâm là con đường để tiến thành Phật. Hành Bồ Tát đạo, phát Bồ Tát tâm, tức là tu Bồ Tát đạo, thì người ta gọi là Bồ Tát tâm, Bồ Tát đạo là những cái gì mình học đến giờ, và hay là bạn con trai giới vậy đó. Thế thì khi mình phát Bồ Tát tâm, tức là mình quyết định phải tu Bồ Tát đạo và ghi nhớ pháp hành của Bồ Tát ở trong tâm của mình, thì gọi là phát Bồ Tát tâm. Thì Đức Phật bảo là nghiệm như vậy, xét ba điều này thì nghiệm được cái pháp Bồ Đề tâm của mình, pháp chính Bồ Tát tâm của mình. Thế Đức Phật bảo người nào mà có thể xả bỏ, không liên tiếp, không cầu báo đáp, cái gì cũng có thể xả được hết, không bao giờ cầu báo đáp hết, thì đó là chân Bồ Tát tâm, là chân thật pháp Bồ Tát tâm. Cái thứ hai là người nào có thể coi pháp trọng hơn thân, tức là thà giữ pháp mất thân chứ không chịu còn thân mà mất pháp, thì như vậy đó, cái đó là chân pháp Bồ Tát tâm. Cái điều thứ ba là người nào nghe pháp mà không làm nghịch lại, mà không sợ sệt, mà không làm nghịch lại, mà hiểu biết và hành động được và thuận theo được, thì đó là chân pháp Bồ Tát tâm. Tại vì thực sự ba điều đó mình nghe và đúng như vậy, ngay cái điều thứ ba cũng vậy. Thì dù thói thường có rất nhiều người, chẳng hạn khi mà mình bị một cái thành kiến từ xưa đến nay, hiểu lầm Phật pháp, hiểu lầm theo cách dị đoan, nhưng khi mình được nghe khai mở và mình nghe khai mở chúng mình và nói rằng là chẳng hạn như là như Bồ Đề Đạt Ma trả lời Đương Vũ Đế là không công đức gì cả, Đương Vũ Đế hơi không vui và hơi sợ sệt, nó ví dụ như thế. Thế thì mình phải hiểu rằng là cái khi mà mình được khai mở rõ ràng mà cho là những cái đó là sai lầm và những cái này mới là chúng hay là cái gì đó để chỉ bày cho mình. Nhiều khi mình nghe mình hơi cảm thấy không chịu thuận theo và cảm thấy cũng là khó chấp nhận được, ví dụ như thế đó. Thế thì vì vậy Đức Phật bảo là người nào khi phát Bồ Tát tâm mà nghe Phật pháp mà có thể không có làm bình, không có làm trái, mà thuận theo và tin hiểu được, thì đó là chân Bồ Tát tâm đó. Hoặc giả là cái điều thứ hai đó là nói là tha rằng là bất mạng mà còn pháp, chứ không chịu mất pháp mà còn mạng, thì như vậy biết cái đó là chân pháp Bồ Tát tâm. Quả tình như vậy. Và tại sao vậy? Tại vì mình thấy tiền thân Đức Phật không khoét thân làm đuốc, thí cho quỷ dữ hăng để học, bốn câu kể thôi, leo lên trên đỉnh núi, gieo mình xuống để cho quỷ dữ ăn, chỉ để đổi lấy có bốn câu kệ thôi. Ngày xưa Đức Phật học đạo khổ sở như vậy, chỉ bốn câu kệ để đổi lấy cả thân mạng. Còn mình ngày nay học đạo sướng quá trời, được ăn free, ăn chùa, được ngồi không quạt máy quay sực, lâu lâu có muối bay tới oe thôi, rồi lại còn được đủ thứ cái lợi hết á. Được nghe giảng, được cái gì mà giảng mà lại không phải chỉ bốn câu kệ thôi, mà cả ngàn câu kệ giảng tới giảng lui mà còn phải năn nỉ mình nghe nữa. Mà hồi xưa thì Đức Phật là cầu nghe mà phải đổi thật mạng, có bốn câu kệ thôi nha, chứ không phải tám câu. Nếu mà xin nghe tám câu thì phải đổi hai thân mạng, mà lúc bây giờ có một thân mạng cho nên chỉ được nghe có bốn câu kệ, mà nó bốn câu kệ thật ra có hai câu, tại được nghe hai câu đầu rồi khao khát được nghe tiếp hai câu sau, tại nghe đầu mà nghe đuôi cảm thấy nó khó chịu trong người, cho nên phải muốn biết cái kết cục của nó, kết quả, biết nhân mà chỉ biết quả. Thế thì chỉ đổi được hai câu kệ thôi mà phải bao nhiêu kiếp như vậy, mình hiểu như thế. Thế thì tức tại vì dưới mắt của người tu á, thì thấy rằng là thực sự cái đạo pháp nó quý hơn nhiều lắm, bởi vì cái kiếp sống này của mình chắc chắn mình phải chịu đau khổ, mình chết một cách này, mình chết một cách kia, cho nên chắc chắn chịu đau khổ. Thà chết mà tìm ra phương giải thoát thì hay hơn là sống trong u mê, sống trong lạc khổ, trong sinh tử, trong vân hồ, trong khổ đau. Hai nữa, như là thánh nhân nói như thế này thì dĩ nhiên là cái chết nhẹ hơn đạo. Chẳng hạn như lời của ông Yên Anh nói vậy. Yên Anh là một nhà hiền triết của trước Trung Hoa sao vậy? Bởi vì con người ta chỉ có hai hạng là thiện và ác, thì cả hai hạng nó đều cần chết. Bởi vì anh ác mà nó không chết thì thế gian khổ biết mấy, cho nên anh ác cần phải chết lắm. Cho nên có cái chết cũng đỡ, làm cho cái ác nó ngưng làm ác. Cho nên cái chết đến với lại cái hàng ác là tốt. Tại sao? Để làm cho hắn ngưng làm ác. Còn đối với người thiện, cái chết cũng cần lắm. Bởi nếu cái chết không đến thì tội người thiện quá, bởi vì người đó sẽ phải lao tâm lao lực cực nhọc cả đời để mà hành thiện. Cho nên cái chết đến kẻ thiện là làm cho người thiện được an nghỉ, nghỉ ngơi. Chứ cũng cần nữa. Người thiện cũng phải được nghỉ chứ. Nhưng mà người thiện không bao giờ được nghỉ. Người thiện phải làm thiện. Cái người hành đạo tức là làm thiện phải hành cho đến khi nào chết thì mới được nghỉ. Bởi Khổng Tử, thì đệ tử hỏi là thánh nhân có nghỉ ngơi không? Thì không đáp, chỉ có chết mới được nghỉ thôi. Thánh nhân làm gì có chuyện nghỉ ngơi, hành thiện làm gì có chuyện nghỉ. Cái nghề gì ở cuộc sống này cũng để chỉ đến 65 nó là về hưu, nhưng mà nghề hành thiện thì không có chuyện về hưu. Không bao giờ mình về hưu rồi đó, thì cả cái làm thiện thì không về hưu nữa. Cái cụ nào mà trên 65 mà làm biến bố thí cúng dường, mấy thầy kêu gọi cúng dường thì bảo là thưa thầy cũng về hưu rồi. Cái hồi trước năm ngoái chưa về hưu chứ còn cúng, cũng bây giờ về hưu rồi, nhưng cái chuyện cúng cũng về hưu nữa, cũng về luôn đó. Tức là mình phải về hưu hết, lạy Phật cũng về hưu luôn. Rồi thì dù ai cũng cầu cạnh giúp đỡ, mình bảo là từ bi của tôi về hưu rồi, tình thương của tôi về hưu rồi. Thì cái chuyện làm thiện là những chuyện về hưu. Lớn tuổi như là cụ kinh kia cũng vẫn phải làm thiện từ bi giúp đời giúp đạo như thường như trước, đâu có chuyện về hưu. Mà việc làm khác cũng về rồi, nhưng việc chùa cũng đâu có chịu về hưu. Bây giờ nghỉ mệt thôi chứ chưa phải về hưu, cũng còn làm cố vấn mà cũng đã về hưu đâu thấy chưa. Cho nên cái chuyện thiện không có chuyện về hưu. Thế vậy thì tội nghiệp cái người làm thiện quá đi. Không lẽ mình hành mình bắt họ phải sống đời như vậy để mà làm, để mà thay mình chịu khổ ngoài sao? Cho nên phải cho họ nghỉ chơi. Cho cái chết cần phải cảm thấy thiện hơn. Đấy. Thế thì thánh nhân nhìn thấy rõ như vậy. Bởi vậy thánh nhân cũng sợ chết. Bởi thánh nhân chết lấy làm mừng. Ồ, được nghỉ ngơi. Còn cái kẻ khác thì cũng cần phải chết nữa. Còn dưới mắt đạo Phật thì cho như thế này. Đạo Phật thâm tín nhân quả, cho nên đạo Phật chủ trương như thế này. Thế mình làm ác thì mình sống hay chết cũng là chịu khổ. Đó. Tức là sống để chịu khổ mà chết cũng để trả nghiệp. Còn nếu mình làm thiện thì sống hay chết, sống chết đó đều là phúc. Đó. Chắc chắn như vậy. Có khi chết là phúc ấy. Cũng như thượng tọa Hoàng Độ của mình đây, ai có làm bài thơ, ai bảo là ngày khuyên mọi người là xin đừng sợ chết hãy ơi, thì có phải bảo là có lẽ biết có lẽ chết hẳn rồi mới biết sống đau buồn mà chết lại vui hơn. Có khi mình chết rồi mình mới biết rằng là sống buồn chết rồi vui, vậy mà buồn cái một khi tôi cứ sợ chết tôi bình tức đi bỏ hoài biết bao nhiêu nó để chết thì nó rồi chúng ta mau lại sướng hơn. Vậy cũng như ông Trang Tử cũng nói như vậy, ông bảo là mình đã chết đâu mà tại sao mình cứ sợ chết như vậy. À, mình thấy thánh nhân không có ông nào sợ chết, cho nên ông Trang cũng nói như vậy. À, cứ gì phải sợ chết, bởi vì mình đã chết đâu mà mình biết nó chết là khổ mà mình sợ dữ. Cũng nói vậy, có nhiều khi chết rồi lúc đó mình tiếc là một kia xong không chịu chết cho sớm, cứ sống lâu mà mình biết là trong nó khổ, nó lo âu phiền buồn, cứ sống mà để mà lo mà chết rồi sắp chết rồi chết sắp chết đó, cứ phải sống mà để sợ cái là chết rồi mình sắp chết thì nó là cũng là sống khổ. Còn biết đâu mình chết rồi lúc đó mình lại sướng hơn. Cái ông ấy kể chuyện ấy, giống như cái cô nàng đi cơ, công chúa của nước Tần khi lên đường qua xứ Tấn để lấy vua nước Tấn đó. Cho nên sau đó nó kết duyên Tấn Tần với nó. Thì từ bé chí lớn ở với vua cha, có đi đâu ra khỏi cung đâu, chỉ biết cha thôi đó. Mẹ thì chết lâu rồi, cha thì nuông chiều và cưng lắm. Đến một bây giờ khôn lớn cả chồng cả phương xa, ở cái xứ mình chưa bao giờ đến, chỉ mới nghe thôi. Làm sao mà sợ, từ đây một thân một mình qua cái xứ nó sống toàn về xa lạ không. Đương nhiên sợ, cho nên trước khi ra đi từ biển cha thôi khóc ròng khóc. Mình đi từ cái đoạn đường từ gốc mình qua đến xứ của chồng, khóc nghĩa là khóc dài dài. Đã qua tới bên kia rồi ông chồng nó thì nghĩ là đây là cô con gái cưng của ông vua mà được mạnh đó. Cô công chúa thành bằng nó học nữa mà lại xinh đẹp nữa, hiền thuận lắm, cho nên ông vua kia cưng thê lắm, chiều kia lắm, còn chiều hơn ông vua cha nhiều lắm. Ông vua chồng cũng chiều hơn ông vua cha nhiều lắm, ông vua chồng cũng cưng hơn ông vua cha, và quyền uy cũng hơn ông vua cha. Tại vì bây giờ đi đâu khỏi phải hỏi hai cái gì, khỏi phải thưa cha thưa gì hết trơn, còn bắt nạt chồng được. Thì bây giờ cái cô nàng này mới ngồi mới suy nghĩ, bảo chứ rõ thật của ví với cái giọt mắt khóc chi nó sưng cả mắt. Ờ, cái hồi đó mình đi mình ngu ghê suốt cả cuộc đời được, cứ cái lượng khóc khóc đến chứ gặp chồng hay có mắt sưng vù mất đẹp, chứ cái hồi đó mà đừng có khóc sưng lên thì ông chồng còn cưng hơn nữa. Thế thì mình thấy như thế đó. Chính như vậy mà dưới mắt của thánh nhân hay là dưới mắt của Phật pháp không có sợ cái chuyện chết, không có sợ cái chuyện sinh tử. Cho nên cái điều thứ hai mới xét thể nghiệm như vậy. Thể nghiệm người nào mà dám đổi pháp lấy thân mệnh, nếu Đức Phật không từng đổi pháp lấy thân của mình đâu, thì ngày nay đâu có Đức Phật và mình đâu có được nghe những cái điều mà bị tăng hữu như vậy, tức là chưa từng có. Cũng giống như ngài Tĩnh An đó, khi ngài nói rằng là ngài đọc kinh Phật đó mà ngài phải chảy nước mắt, ngài bảo là hay thay với những cái lời dạy của Đức Phật đó. Không có một ông thầy giáo nào ở thế gian này có thể nói được, không có một sách vở nào ở thế gian này có thể chỉ ra được. Thế nên mình thấy thực sự đúng như vậy. Cho nên nếu Đức Phật không từng đổi mạng để lấy pháp, thì ngày nay mình đâu được nghe những cái lời hy hữu như thế. Thế thì chính cả Đạo Khổng cũng nói như vậy, cũng bảo là người đại chúng phu cái trí đời sao như vậy, sát thân thì thành nhân, tức là thà là giết cái thân này để mà chọn cái đạo nhân, chứ không thể nào mà hủy cái đạo nhân đi mà giữ cái thân này. Tức là thà là làm chết cái thân này và giữ được cái đạo nhân còn hơn. Hay là mình nói một câu: chiêu văn đạo mộ tịch cả ý, sáng sớm nghe đạo, chiều tối trên vũ cam. Tức là nghe được đạo mộng rồi thì trên vũ cam. Thế thì người biết được đạo mộng rồi thì người đó còn sợ sống chết nữa. Mà cái chết lúc bây giờ nhẹ như là ngài vị chúng thượng sĩ tổ của mình đấy đó. Nói rằng là sinh tử chẳng có gì để sống chết, sống chết nhà thôi vậy. Chết không còn cái gì là bận buộc hết. Thế thì mình cũng vậy, bây giờ mình không đổi mình cũng chết. Mình không đổi mình cũng chết, mà mình chết như vậy là chết trong u mê, chết trong tham vọng. Cho nên cái nghiệp u mê và tham vọng của mình nó làm cho mình luân hồi sinh tử trở về những cái tham của mình. Và chính cái đó nó làm cho mình trôi lăn tận bụng hoài hoài trong cái vòng sinh tử luân hồi hoài hoài. Mình chịu chết vô số đời, vô số kiếp rồi. Bởi vì lẽ vậy mình Đức Phật mới nêu cái điều thứ hai để nghiệp khi Bồ Tát tâm của mình. Và đến cái điều thứ nhất mà nói rằng là xả bỏ mà không cầu báo đáp, không cần đến cái sự báo đáp mà xả cái gì cũng không có tiếc hết. Cho nên xả thức mạng nó không tiếc, nó ủng hộ là xả cái thứ gì khác. Cho nên trong nhiều đời nhiều kiếp thì chính cái sự xả đó là cái sự bố thí lắm. Bố thí cùng khắp, bố thí khắp hết cho mọi người. Có cái chuyện mà đổi pháp lấy thân của mình như vậy, nó mới là cái sự mà tinh tiến bậc nhất đó. Mới là cái sự thay cho chúng sinh chịu khổ, cho nên mới chịu hy sinh như vậy đó. Thì đó là những cái điều giác ngộ thứ 6 đến 8 mình thấy, và thứ 7 chỉ giới, phải hành trì giữ giới. Giữ giới để mà tu tập làm sao để cho như bữa trước mình nghe, tức là làm sao để cho nhờ cái giới mà nó làm cho trong lòng của mình nó được trong sáng, nó được bình thản. Chẳng hạn như là Đạo Khổng cũng nói như vậy, nếu mình có làm cái điều gì sang trang hay là bờ an thì mình khi nào cũng được một cái sự bình thản, bình tĩnh không cùng. Cái người mà chốc giật mình, nhắc giật mình là hay có tập. Có cái người nào lúc nào bình thản, bình tĩnh, khoan thai là những người chất trực, chân chính. Thì chính cái mình thấy ngay là cái người nào mà lòng dài, họ không bao giờ làm cái điều gì tan trái thì họ bình thản. Thì chính cái bình thản đó là một cái yếu tố giúp cho mình dễ đạt được định. Tại vì định là sự bình thản. Cho nên giới ngay từ căn bản đã giúp cho mình định dễ vô cùng. Mà khi dĩ nhiên khi mình định như vậy thì mình huệ lắm, mình sáng suốt lắm, mình suy xét cái điều gì nó cũng chính xác và nó cũng Và nếu không như thế đó, thì dĩ nhiên như là mình nghe rồi, thì mình sẽ trở thành cái thứ định tả, huệ tả, làm hại mọi người. Chẳng hạn thì khi mà mình học cái quả học đa văn đó, thì mình cũng phải thấy như vậy. Quả học đa văn nó là cái chỗ như vậy, quả học đa văn phải chỉ mình chỉ chạy theo mình học tâm lý cho nó nhiều, và là mình phải thực hành cho nó nhiều, mình tu cho nó nhiều. Mà quả học đa văn thì là như vậy, là với cái tinh thần như đấy, tôi nói như thầy Khổng bằng là cứ tam nhân bộ hành tất hướng ngô xuyên, cứ ba người đi đường phải chắc chắn trong có thầy tăng. Và cứ người hay thì chọn theo cái hay của họ, vì giờ đấy đó là cái gương, hay là như là tôi nói như Đức Phật vậy đó. Tu tập qua bất cứ người nào, người thiện giúp ngài thì giúp cái đó làm phương tiện cho ngài tu, thì ngài hồi hướng công đức đó cho người đó được cái công đức như ngài, được cái quả báo như ngài. Còn đối với người hành thì lại cũng là hành giúp cho ngài, trợ duyên cho ngài mau tinh tiến, mau diệt ác pháp. Cho nên đối với người thiện và người ác, ngài đều giúp được cho ngài, dù là bậc thầy hay đối với ngài, dù là thiện trí thức của ngài, giúp cho ngài thành tựu. Thì là mình phải biết cái cách học như vậy, đó mới thực sự gọi là quả học và đa văn, đó mới thực sự gọi là học rộng và nghe nhiều. Chưa hẳn học rộng nghe nhiều, tức là đọc rất nhiều sách, nghe nhiều thầy rồi hỗn độn, không biết là mình nên tu cái gì, đầu óc rối loạn. Mà học và học đa văn đây là mình cố gắng đối với người nào có thể học được cái hay của họ ở nơi bình thường mình tiếp xúc tiếp xử vậy.